Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, nhân ngày hôm nay thì có một thính giả mà tên ở trên địa chỉ email đó là Phạm Thanh Tra hay là Phạm Thanh Trà đặt một câu hỏi về cái vấn đề trị dung sáng. Thì nhân đây nhờ bác sĩ nói về vấn đề dung sáng, điều trị phòng ngừa dung sáng.
Trước nhất là xin cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi. Tuy nhiên là câu hỏi có tính chất cá nhân, liên hệ đến cái trường hợp đau bụng hay triệu chứng đường ruột và vấn đề điều trị thuốc sáng, run sáng của ông. Tuy nhiên là dù là có tính chất cá nhân nhưng nó liên hệ đến một vấn đề thực sự là lớn hơn. Nó liên hệ đến sức khỏe của nhiều người, dù là trong nước hay là ở ngoài nước.
Xin phép bác sĩ để tôi xin đọc lại cái câu hỏi này của thính giả Phạm Thanh Tra, đó là tôi muốn hỏi là hôm lâu rồi tôi vừa uống thuốc tẩy run tên là Tataka Menbendazone 500mg mà sao vẫn có cảm giác không khỏi và có run ngọ ngoại. Như vậy phải làm sao ạ? Đó là câu hỏi.
Vâng. Dạ. Ông nói là bị run nhưng mà không nói là run gì. Ông cho biết đã uống thuốc. Cái thuốc đó là một thuốc tẩy run tốt. Nhưng mà ông nghĩ là ông không khỏi vì ông thấy rằng là có vẻ như là con run còn ngọ ngoại ở trong bụng. Cái câu hỏi này đặt ra cái vấn đề về triệu chứng của run sáng, về chẩn đoán, về điều trị và cách theo dõi.
Như vậy thì có nhiều loại run hả thưa bác sĩ?
Vâng, có nhiều loại run, nói chung cùng thì như vậy. Nhưng mà trong thực tế khi nói đến run thì tự nhiên ai, cô tôi cũng vậy, là nghĩ đến run đũa, vì run đũa là hay xảy ra nhất. Nhưng mà trong thực tế là có thể có những run sáng khác nữa. Ta thường nói là run sáng hay là trong Nam thì nói là sán lãi. Trong y khoa thì phân biệt ra hai loại run, run tròn và run dẹt. Run tròn thì gồm có run đũa, chúng ta rất là quen thuộc với nó. Run móc, run kim, run lươn. Còn run dẹt thì ít thấy nói đến hơn, nhưng bà con cũng biết và thường gọi nó là sán sơ mít. Cũng có một loại sán khác là sán lá. Thế trở về con run thì run đũa rất là phổ biến. Quả tình là nó trông giống như chiếc đũa. Nó cũng dài gần bằng chiếc đũa và cũng to gần bằng như vậy. Có vẻ như là dễ sợ. Trên thế giới thì có chừng 800 triệu người nhiễm run đũa. Phần lớn là ở Á Châu, nơi có khí hậu nóng và ẩm như ở Việt Nam. Và nhất là khi ở nơi đó. Vì nền kinh tế còn chưa phát triển nên là hệ thống vệ sinh còn thấp kém, làm cho đất, nước và thực phẩm bị nhiễm các chất phế thải của người. Trong thực tế thì nhiều khi, nhất là ngày xưa, người ta còn bón ruộng hay bón vườn bằng phân tươi. Thế gặp cái môi trường nóng và ẩm thì giun đẻ trứng và trứng nó có thể sống được lâu ở trong môi trường. Có thể sống đến 10 năm. Khi ta ăn đồ ăn hoặc uống nước bị nhiễm thì trứng giun tuy nó ở trong đường ruột nhưng nó đi một cái chu kỳ ở trong cơ thể. Trứng giun vào trong bao tử xuống ruột non, rồi từ ruột non cái trứng đó nở thành ấu trùng, tức là một trạng thái phát triển của nó. Cái ấu trùng đó ta không ngờ rằng là nó lọt vào máu và nó có thể lên gan, rồi nó theo máu lên đến phổi và từ phổi nó trưởng thành ở phổi, ấu trùng đi lên ngược lên cuống phổi lên cổ họng và được nuốt xuống bao tử, rồi nó lại đi trở về ruột non, từ đó nó định cư ở đó và phát triển. Nếu mà ở trong ruột non nếu có run đực và run cái thường là như vậy thì trứng được thụ tinh và cái trứng thụ tinh sẵn sàng gây nhiễm khi được bài tiết ra ngoài. Về phạm vi sinh học đó có nhiều con số mà chúng ta có thể ngạc nhiên, là một con giun có thể đẻ được 200.000 cái trứng trong một ngày. Con giun lớn nó sống được chừng 10 đến 10 tháng đến 2 năm. Rồi sau đó, trong khi đó thì nó có thể được theo phân ra ngoài. Một người có thể nhiễm vài trăm con giun. trứng trong phân của họ thải ra môi trường lại gây nhiễm cho người khác. Như ta vừa mới nói thoáng qua là con giun nó sống được 10 tháng đến 2 năm, thành ra là một người ra khỏi cái môi trường bị nhiễm thì trong 2 năm sẽ không còn giun nữa, tự nhiên hết. Nói về triệu chứng đó thì nhiều người thường là không có triệu chứng. Nhưng mà một số người có thể nhận thấy là trong giai đoạn đầu, một số người có thể ho khan. Nếu mà họ được chụp x-quang phổi trong lúc đó thì có thể thấy thâm nhiễm ở phổi. Cái thâm nhiễm này rất là ngắn hạn. Sau một vài ngày kia nó tự hết và người bệnh lại như thường. Còn những người bị nhiễm lâu dài, phần lớn là không có triệu chứng. Có người thấy đi cầu ra run thì biết là mình bị nhiễm. Có người chỉ thấy đau bụng, không có chuyên biệt, khó chịu trong bụng, kêu là đầy bụng, có người buồn nôn, có người tiêu chảy. Một vài người, một ít số có thể có những cái biến chứng khi mà giun nó chui vào ống mật. Đặc tính của con giun là nó hay thích chui vào những cái khe hở, những cái khe nhỏ, nên giun có thể chui vào ống mật, nó gây cho viêm tụy hoặc là viêm túi mật hoặc là viêm tụy tạng, thì làm cho người bệnh chụp lúc đó có thể là vàng da, có thể nôn mửa, đau bụng. Con giun có thể chui vào ruột thừa, cũng làm viêm ruột thừa. Có khi số lượng của nó nhiều, nó có thể làm tắc ruột, vì có thể có vài trăm con giun ở trong ruột lận. Giun cũng có thể chui lên miệng. Tôi đã thấy con giun chui ra mũi. Nói chung, nó có thể làm suy dinh dưỡng, làm giảm sự hấp thu chất đạm và làm thiếu các sinh tố. Ngoại trừ những trường hợp thấy giun trong phân hoặc nó chui ra ngoài, thì cái chẩn đoán của giun là dựa vào thử phân, tìm cái trứng giun ở trong phân. Điều trị thì tương đối dễ dàng, có những thuốc trị giun rất là có hiệu quả. Tuy nhiên là một người đã được tẩy giun vẫn có thể bị nhiễm lại, là vì sống trong cái môi trường cũ thì lại có bị nhiễm. Mà cái nhiễm trùng giun nó không có gây ra phản ứng miễn dịch, cho nên người bệnh không được tự bảo vệ chống lại cái sự tái nhiễm.
Thưa bác sĩ, nhờ bác sĩ nói lại cái chu kỳ của con giun là khi mà đó đã, cái trứng nó đã nhiễm vào một cái người bệnh nào đó thì cái trứng nó mới nở ra, rồi nó phát triển thành con giun, rồi con giun nó tự chết và nó lại đẻ trứng và đi ra ngoài. Trước khi mà cái trứng nó đẻ ở trong cái người bệnh đó, cái người nhiễm đó, thì cái trứng nó không tự nở ở trong cái người đã nhiễm con giun đó, có con giun bố, giun mẹ trong đó.
Đúng vậy. Nó phải có giun đực là con cái. Thế cái trứng mà có được thụ tinh nữa, nghĩa là phải có giun đực. Thì cái trứng nó mới có khả năng phát triển thành cái chúng ta gọi trong chuyên khoa là ấu trùng. Cái trứng nó đã được thụ tinh, nó thải ra ngoài, nó sống ở trong môi trường, và khi nó gặp một cơ thể, thí dụ như là người ăn hay uống nước, ăn rau uống nước có nhiễm cái trứng đã thụ tinh rồi, thì nó vào trong bụng người, vào trong hệ thống tiêu hóa của người, của con người. Và vì nó rất là nhỏ, nó thấm vào trong máu, và do cái sự tuần hoàn của máu nó được đưa lên phổi và nó phát triển ở phổi, nó trưởng thành ở phổi, rồi nó lại đi lên qua những cái chất tiết ở trong cuống phổi, nó được lên cái gốc của cuống phổi, tức là lên cổ họng, và người bệnh có thể thấy ngứa cổ họng hay gì đó hay là không, nuốt xuống bao tử, rồi con cái ấu trùng đó nó xuống đến ruột non, và từ đó nó ổn định ở đó và phát triển ở đó, nó lớn lên ở đó và nó bắt đầu đẻ trứng. Và sau một thời gian, khi có đời sống cũng như là mọi sinh vật đều có một cái giới hạn, con giun sống được từ 10 tháng đến 2 năm, nó già và chết, nó được thải ra ngoài.
Vâng. Thưa bác sĩ, thì trước đó bác sĩ có đề cập, có nói đến con giun đũa, như vậy còn con giun tròn nào khác nữa?
Vâng, có một số giun tròn khác mà cũng quen thuộc với lại môi trường của chúng ta là giun móc. Trong thực tế ở Việt Nam thì chúng ta một thời thấy nhiễm giun móc khá phổ biến. Nó cũng tương tự, nó cũng theo một cái chu kỳ tương tự như con giun đũa. Nhưng mà nó có thể được nhiễm qua da, do những người nông dân bón ruộng bằng thực tế là bằng phần người trước đây, hoặc là cái hệ thống vệ sinh nó kém. Người ta, quý vị có thể nhớ là ngày xưa chúng ta nghe người ta nói rằng là, xin lỗi quý vị, thứ nhất ỉa đồng, thứ gì quận công, thành ra là môi trường của ta nghĩa mà người đi chân đất, đi chân trần ở trên ruộng, còn cái trứng của con giun móc có thể gây sang thương ở da và thâm nhập vào da, từ da nó thấm vào trong hệ sân dịch và vào hệ thống mạch máu, có được phân phối đi qua hệ thống mạch máu lên phổi, cũng giống như con giun đũa, và nó cũng lại tập trung sống lại ở ruột non. Đặc tính của con giun móc là sống ở trong hành tá tràng của chúng ta, tức là ở cái đầu của ruột non ngay sau bao tử, nó có cái móc, nó cái đầu của nó có cái bộ phận để nó bám vào trong thành ruột và hút máu. Chúng nếu mà mổ tử thi của một người nhiễm giun móc, tôi thấy hàng trăm con bám vào cái khoảng đầu của ruột non và hút máu, nó làm cho thiếu máu, làm cho chảy máu, làm kém hấp thu, nên người bệnh có thể là có khi thấy đau bụng, đầy bụng, ta hay nói là đau bao tử. Nhưng mà có thể chẳng phải là đau bao tử mà phần lớn là giun sán, và người bệnh lâu dài có thể thấy bị thiếu máu mà không biết tại sao thiếu máu, và trong điều kiện không được thăm khám, cứ tiếp tục sống như thường và cứ thiếu máu dần dà, suy dinh dưỡng, mất, bị hút mất chất đạm, không hấp thu được các chất khác, người bệnh bị suy dinh dưỡng và thiếu máu mãn tính năm này qua năm khác, nên có người bị sưng phù toàn thân và có khi khó thở, nghẹt thở vì thiếu máu mãn và bị suy tim mãn. Thế thì những người này, tuy vậy nếu mà biết được thì chữa thì cũng dễ, bệnh nhân khỏi, được ăn uống đầy đủ, lại phục hồi lại như thường. Nhưng mà trong thực tế, một số người khi trở lại môi trường cũ lại bị nhiễm lại, và cái tình trạng nó cứ tái đi tái lại. Một loại giun kim khác mà các vị có thể nhớ hay có thể nghe thấy, nhất là nuôi các cháu nhỏ, thì các cháu nhỏ có thể bị nhiễm một loại giun gọi là giun kim, nó rất là nhỏ như cái kim. Cái này thường thấy ở trẻ em, giun sống ở trong ruột, nhưng cái giun cái lại ra gần hậu môn để đẻ trứng ở xung quanh hậu môn, vì nơi đó cái nhiệt độ nó thấp hơn ở trong ruột. Thế điều đó làm cho các trẻ em bị ngứa, các trẻ em ngứa thì gãi rồi lại cho tay vào miệng, nên là cái tạo ra cái sự tái nhiễm, tự mình gây bệnh cho mình, và cái vòng luẩn quẩn đó cứ tiếp tục không dứt được. Một loại giun khác mà cũng giống như là con giun kim nhưng nó vô cùng nhỏ, tiếng chuyên môn thì dịch là giun lươn, chúng ta không nghe nói đến cái từ này, rồi đó là chuyên môn, nó chỉ rất là nhỏ, gọi là lươn, nó không giống con lươn thật sự. Nó là con lươn vô cùng nhỏ, chỉ dài có 2 ly thôi. Cái chiều rộng của nó bằng 50 phần ngàn của một ly. Nghĩa là nếu sắp 20 con giun lươn lại với nhau, thì bề ngang của chúng, của 20 con đo được 1 ly mét. Tức là con giun này rất là nhỏ, chúng ta không thấy. Nó cũng xâm nhập vào được qua đường da như là con giun móc. Nó cũng cuối cùng nó lọt vào đường tiêu hóa, và nó đặc tính của nó là nằm dưới cái màng nhầy của ống tiêu hóa, nó nằm ở trong thành của ruột, và nó có thể tự sinh sản và tự phát triển, nó trứng của nó đẻ ra trong cái màng ruột, có thể trở thành ấu trùng, rồi nó cũng lại theo đường máu đi tái lập lại cái chu kỳ như chúng ta vừa mới nói. Thì người thường thì có thể không có triệu chứng gì rõ, họ có hệ thống miễn dịch tốt, cho nên là họ kiểm soát được những con giun này, nên không có, thông thường không gây ra vấn đề gì lớn. Riêng đối với những người mà có không có hệ thống miễn dịch bình thường, nghĩa là những người bị bệnh liệt kháng chẳng hạn, điều đó thì ít nhưng mà có thể có, hoặc là những người bị giảm miễn dịch do điều trị, thì con giun lươn có thể phát triển và phát tán đi khắp nơi trong cơ thể, mang theo các vi khuẩn của đường ruột, nghĩa là có thể gây ra một tình trạng nhiễm trùng tổng quát như là nhiễm trùng máu, gây ra viêm màng não, có thể làm trụy mạch, có thể có những biến chứng nặng, có thể nguy hiểm.
Thưa bác sĩ, là bác sĩ nói là nó có thể phát tán trong khắp cơ thể, tức là không riêng ở trong cái đường tiêu hóa mà có thể ra đường máu.
Đường máu.
Vâng, vâng. Thế thì đó là nói về những con dung tròn như bác sĩ nói ban đầu. Thế còn những con dung mà hình dẹt, những con sáng thì sao ạ?
Vâng. Chúng ta dân gian thì có thể có cái từ dung sáng, hoặc là trong Nam thì gọi là sáng lãi. Họ có phân biệt hai loại thật. Thì trong dân chúng, thỉnh thoảng chúng ta có nghe bà con có thể nói đến cái sáng sơ mít. Đó là một từ dân gian và nó cũng khá chính xác. Cái từ sáng sơ mít bà con muốn dùng để ám chỉ một loại run dẹt. Nó sống ở trong ruột của người, nhưng mà nó có thể ở trong các động vật trung gian khác. Cụ thể là bò và lợn hay là heo, nói theo trong Nam. Đó cũng là đặc tính của nền kinh tế còn chưa phát triển, nghĩa là tự cung tự cấp. Chúng ta nuôi sống với nuôi súc vật ở trong nhà và dùng các súc vật đó, thành ra nó chung đụng với người. Và con run đẹp mà bà con gọi là sán sơ bếp, chuyên khoa gọi là sán dây, gọi là sán dây thì tôi nghĩ là đúng hơn, là vì nó dài như cái dây và nó dẹp và nó nhỏ. Thì có nhiều loại sán dây nhưng chúng đều giống nhau cả. Chúng đều có một cái đầu tròn và một cái cổ ngắn, và tiếp theo là một cái thân mình rất là dài. Cái đầu, cái cổ, cái thân nó bắt đầu nó cứ tiếp tục sinh sản, nó cứ nhân lên thành ra là những cái đốt, và cái đốt nó cứ kéo dài ra, có thể dài nhiều thước. Chúng ta không thể ngờ được là một con sán có thể dài nhiều thước. Và bà con cũng có thể biết là phải trục xuất được cái đầu của nó thì mới khỏi. Còn cái đầu của nó bám ở trong thành ruột, cũng giống như con run móc, nó có một bộ phận để gắn vào trong thành ruột và sống nhờ vào con người. Tại vì chúng ta gọi ký sinh là như vậy, nó sống nhờ vào người ta. Hay là bà con có thể không thấy triệu chứng gì lớn. Một số người, những cái đốt của nó dài ra dần, nó có một cái chiều ngang tương đối lớn, chừng 1-2 cm, cái chiều dọc của nó lại ngắn. Nó một vài người có thể đêm nằm ngủ thấy trên giường có những cái mẩu, những cái đốt sán này, mà nó có thể giống cái hình của cái sơ mít, cho nên dân gian gọi là bị sán sơ mít. Các đốt này có thể được chứa đầy trứng, có chừng cả 100,000 cái trứng ở trong mỗi đốt như vậy. Nó được thải ra trong phân và nó lại làm cho nhiễm môi trường. Những người nào nằm ngủ và thấy có sán bò ra ngoài thì biết là mình bị sán. Trước đây thì cái loại này khó chữa lắm. Bây giờ thì có thuốc để chữa rất là dễ. Nói lại thì trứng của các con sán dây này dành thân làm nhiễm môi trường, và bò hay là heo ăn cái đồ ăn của nó, ăn phải những cái trứng này, cái trứng nở thành ấu trùng, nó cũng phát tán ở trong cơ thể của con bò hay con lợn. Và nó những ấu trùng nó kết tụ thành một cái bọc lại ở trong một cái túi, rồi ta gọi là cái nang, nó ở trong bắp thịt của những súc vật này. Nhưng mà bà con cứ nói cho tôi, chỉ cho tôi là ăn những cái trong Nam gọi là heo gạo thì có thể bị nhiễm. Heo gạo, người ta thấy những cái đốm ở dưới lưỡi của con lợn hay con heo, những cái đốm này là những cái nang chứa ấu trùng của loại sán dây. Nếu chúng ta ăn thịt con heo gạo hoặc con bò có nhiễm những ấu trùng này cũng tương tự như vậy, thì mà ăn những thịt đó không được nấu chín thì nhất định sẽ bị nhiễm sán dẹt, tức là sán dây hoặc là sán sơ mít mà dân gian nói. Thì do đó thì chúng ta không nên ăn thịt sống và phải ăn thịt đã được nấu chín. Nói chung thì những người bị nhiễm các loại giun sán thường là không có triệu chứng. Một vài người có thể khó chịu trong bụng mà chúng ta tả những triệu chứng mơ hồ bởi vì vốn nó không có gì rõ ràng cả. Có người bị tiêu chảy, thành ra là cái chẩn đoán là chính xác là dựa vào thử phân trong thực tế là dựa vào tử phân, không phần lớn các trường hợp chủ yếu là do tử phân tìm thấy trứng của các loại giun sán này ở trong phân, vì mỗi trứng của mỗi loài nó lại có cái hình dạng khác nhau, giúp cho cái người chuyên môn phân biệt được người bệnh nhiễm loại giun hay sán nào. Điều trị thì ngày nay điều trị thì tương đối khá dễ dàng, dùng những loại thuốc mà ở Việt Nam cũng sẵn có mà chúng ta quen thuộc, thí dụ như là Vemox, là tức là Albendazole hoặc là Mebendazole, như là vị thính giả đã dùng. Nó dùng tốt cho những loại giun tròn. Đối với loại sán dây, trước đây thì coi là khó điều trị lắm, nhưng bây giờ nhờ cái thuốc tương đối mới thì điều trị rất là có kết quả. Tên của nó là Paraziconter. Tất nhiên tôi không có ý là mách thuốc ở trên đài, nhưng mà muốn nói là có cách điều trị. Điều trị là có kết quả. Tuy nhiên là bệnh nhân sau điều trị, tất nhiên phải kiểm lại bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân có thể tái nhiễm khi trở lại sống ở trong môi trường cũ vốn là đã bị ô nhiễm.
Thưa bác sĩ, có người ở bên Việt Nam nói rằng là cái bệnh nhân đó đi trước đó thì ăn tiết canh, xong rồi nó bị nhiễm con sán từ trong cái tiết canh, và con sán đó nó phát triển ở trong cơ thể và nó lên tới não và bị nguy hiểm, sán lên não. Như vậy là có đúng không? Con sán có thể lên não hay không? Có chuyện đó hay không? Và đó là loại con sán gì ạ? Nếu đúng.
Dạ đúng, có thể có như vậy. Nấu ăn tiết canh mà bị nhiễm sán thì tôi không thấy nói, không phải đâu, không phải như vậy. Bà con thì tất nhiên chúng ăn nhiều thứ, chúng tôi ăn thịt động vật thường ngày, ăn thịt bò, thịt lợn hàng ngày, nên nhiễm chắc là vì những cái ăn rau sống, uống nước nhiễm, hoặc là những cái sinh vật, những cái động vật có nhiễm. Tiết canh là máu của con vịt. Chúng là có nói rằng là mấy cái ấu trùng nó có thể nhập lọt vào trong cơ thể con người và có thể là thấm qua máu, qua đường tân dịch, hoặc là vào qua các cái tĩnh mạch mà nó đi qua hệ tuần hoàn mà nó được chuyển đến phổi. Nhưng trong cái giai đoạn đó nó không thể nhiễm. Nó phải được vào trong ruột, con ký sinh trùng, con giun hay sán, nó phải được trưởng thành. Nó vào trong ruột, nó lớn lên ở ruột, rồi có con đực, con cái, nó mới có trứng, và cái trứng được thụ tinh. Cái trứng thụ tinh được thì nhiễm, trừ cái con giun lươn, thì xin đại anh hỏi để nói thêm. Con giun lươn nó không cần con đực, nó vẫn có thể sinh sản được. Nó sinh sản bằng cách là cái trứng nó có thể phát triển được thành ấu trùng. Thì cái con giun lươn nó chỉ là những con cái nó gây bệnh thôi. Nó có thể phát tán lên máu, thành ra là một số người bị nhiễm loại sán, sán dây, trở lại con giun lươn nó có thể phát tán vào trong máu và nó gây nhiễm trùng trong máu được, bởi vì nó sống trong ruột. Thì nó nhiễm, dù gì thì nó nhỏ nhưng mà nó cũng có một kích thước, vì những con vi trùng trong, những con vi khuẩn ở trong ruột có thể dính vào với lại cái con giun lươn đó và đi vào trong máu và gây nhiễm trùng máu, có thể gây viêm màng não, tức là viêm nhiễm trùng cái màng bao bọc óc của chúng ta. Con giun dẹt, con giun dẹt của heo hay bò, con giun dây của lợn hay là bò có thể có những gây ra số ấu trùng, nó có thể kết tụ thành những cái nang có thể ở trong óc được. Đó là trường hợp của con giun dây thì có thể gây những cái sang thương ở trong óc của chúng ta. Thành ra là đây là một trường hợp nguy hiểm.
Vâng, thưa bác sĩ, là trở lại với câu hỏi của thính giả Phạm Thanh Tra, đó là nói đã uống thuốc Tataka Menbadazone nhưng mà vẫn cảm thấy là vẫn còn giun hay sán ngọ ngoại ở trong người. Thì câu trả lời như thế nào?
Vâng, cảm ơn ông đã hỏi và để chúng ta nói chuyện dài về điều bên cạnh mà không trả lời thẳng vào câu hỏi của ông. Vậy bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi của ông. Thì trong y khoa thì tuy nhiên nhiễm giun sán là một chuyện thông thường, chuyện thường ngày đối với người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà y khoa bao giờ cũng đặt vấn đề là có chẩn đoán thì có điều trị. Thì cái chẩn đoán vô là quan trọng. Chẩn đoán thì tôi không biết ông có thử phân trước không. Nhưng mà dù gì ông đã dùng thuốc là đúng. Và chắc là đúng. Vì cái thông thường thì cái run đũa là thông thường nhất. Ông đã chữa, có thể khỏi, có thể không. Nhưng mà như đã nói là cái triệu chứng rất là mơ hồ. Cho nên ông thấy khó chịu trong bụng cũng có thể là vẫn còn diễn. Và, hoặc là có thể có vấn đề khác, hoặc là có thể nhiễm nhiều con giun khác nữa, bởi vì một người có thể nhiễm nhiều sán lại khác nhau. Thành ra là đề nghị là ông sẽ đi thử phân để biết là có hay không. Rồi sau đó nếu mà thử phân tùy theo cái loại giun hay sán nào thì sẽ điều trị thích hợp. Phần lớn dùng những loại albendazole hoặc là mebendazole như là ông đã nói, nó có thể chữa được nhiều con giun tròn. Đối với run dẹp thì phải dùng một thứ thuốc khác. Nhưng mà điểm là bởi vì chúng ta đã nói nó có thể ông có thể nhiễm lại sau khi đã chữa, nên là phải thử mới biết được. Và sau khi thử sẽ đều dùng thuốc thích hợp với lại cái kết quả của cái xét nghiệm, hoặc là dùng thuốc hoặc không dùng thuốc nếu không cần. Và có thể điều trị như lần đã nói là nó thích hợp với lại cái kết quả của xét nghiệm. Nhưng mà là phải ngừa, vấn đề là phải ngừa bệnh, phải ngừa sự tái phát. Bởi vì một người đã nhiễm, có thể nhiễm lại, thì chúng ta lại ăn rau sống lại, lại ăn thịt heo, lại ăn thịt bò, ăn phở tái chẳng hạn, có thể bị nhiễm. Nên cái nguyên tắc của điều trị để xử trí các cái bệnh nhiễm trùng đường ruột là phải áp dụng cái nguyên tắc cơ bản rất là đơn giản, nhưng mà không phải là luôn luôn thực hiện được. Là uống nước đun sôi để nguội, ăn đồ ăn nấu chín, và không ăn rau sống. Trước đây thì qua cái cuộc nói chuyện hôm nay thì chúng ta thấy rằng là tôi nhận thấy rút ra một cái kinh nghiệm là y khoa liên hệ mật thiết với môi trường, thì điều đó lúc nào cũng đúng. Đối với người bắt đầu học y khoa thì cũng phải tiếp nhận được cái ý kiến đó. Và chúng ta cũng biết rằng là một trong cái thành tựu quan trọng nhất của thế kỷ 20 là áp dụng hệ thống vệ sinh hoàn chỉnh để xử lý chất phế thải, để chúng ta không bị nhiễm độc bởi chính cái chất phế thải của chúng ta. Nhờ khoa học kỹ thuật và kinh tế phát triển mà trong 100 năm, những người ở các nước phát triển sống thêm được 30 tuổi. Nghĩa là họ đã từ cái tuổi thọ trung bình ở các nước phát triển đầu thế kỷ là 40 và đến cuối thế kỷ vừa qua là 70. 30 năm sống là thời gian rất đáng kể so với cái tuổi thọ trung bình lúc đầu có 40 mà thôi. Ngày nay thì các nước nghèo cũng đang phát triển, cụ thể là Việt Nam. Việt Nam là một trong các nước được ghi nhận là phát triển nhanh. Và chúng ta hy vọng rằng là nhờ phát triển kinh tế, chúng ta sẽ bảo vệ được môi trường tốt hơn và hạn chế cũng như là loại trừ được nhiều bệnh nhiễm trùng, nhất là cụ thể là đường tiêu hóa.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chương trình hỏi đáp y học thường thức thì đến đây cũng đã hết. Cảm ơn bác sĩ đã nói về cái vấn đề giun sán hôm nay ạ.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.